So ันใดจึงโนวาเนสังลาทุกลันเก้าเสื่อมที่ทุกจามเสียดเลย
ดังทำดัง
เติมเศร้าเธอตายสาโทเยี่ยมลาทุกลันเก้าเสื่อมยิ่งสาหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวต่อยต้องได้เกลือแอมฟังลาทุกลันเก้า
พุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ con vô thượng không chín thành kính ngảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Minh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Dallas 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thực tăng chi bộ. Dạy người cũng là cách làm tốt mình. Sẽ do Đại Đức Quách Chân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để kinh nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thông chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tôn đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân trí hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm trái phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu ưu đức Phật bảo, nguyện cầu ưu đức pháp bảo, nguyện cầu ưu đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất tường, những mọi nghĩ sâu xa, những nghiệp nhân trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu bi hết sầu bi, đức cho với niềm tin, đức hộ trì giới hạnh, đức lạc thức cố trong thiền, chư thiên đã vân tập xin từ hỷ phước lành. Được các thường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư tôn giác đại lực, chư tôn giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, dạy người cũng là cách làm tốt mình, thuộc tam chi bộ Anuttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính đến lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta có những quan niệm đôi khi rất là bảo thủ. Và cái quan niệm bảo thủ này nó khiến chúng ta bị trở ngại nhiều ở trong sự làm việc. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, đó là khi mình làm việc gì đó thì mình nghĩ rằng mình phải ở trên cái điều kiện tốt nhất thì mình mới làm chuyện đó, hay là hoàn thiện rồi mình mới làm việc đó. Chứ tôi nhớ cụ Nguyễn Hiến Lê đó cũng có chia sẻ một kinh nghiệm rằng khi mà cụ học tiếng Anh bằng cách là cụ khởi dịch một số tác phẩm bằng Anh ngữ. Cụ là người được đào tạo trong chương trình Pháp, không giỏi về tiếng Anh. Nhưng mà cụ đã học tiếng Anh và học chữ Hán bằng cách là dịch sách chữ Hán, dịch sách tiếng Anh. Chúng ta mới nghe thì rất là lạ, là tại sao một người chỉ biết có một số căn bản mà chưa có biết nhiều mà lại dịch. Nhưng mà như vậy cụ nói rằng chính trong lúc dịch đó, cụ là học hỏi. Trong đời sống tu tập của vệ thứ, nhiều khi chúng ta rất là ngại chúng tôi rất là ngại đi sâu vào cái đi sâu vào việc giảng dạy kinh điển. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi sang gặp chúng tôi tham dự một cái lễ tấn phong mục sư của bên Tinh Lành, thì có một vị mục sư ông ngồi ghế bên chúng tôi, ông nói là công việc làm của các mục sư Tinh Lành là vừa thờ phượng Chúa, vừa học thánh kinh mà vừa đi chia sẻ niềm tin với người khác. Khi mà chúng tôi nghe nói điều đó, chúng tôi nhớ một việc là người Phật tử đó, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là ái ngại để chúng ta làm một công việc hướng dẫn Phật pháp, tại vì chúng ta nghĩ là việc đó là việc của chư tăng hay là mình học chưa biết được nhiều. Nhưng mà chính cái việc mà chúng ta đi, chúng ta hướng dẫn, chúng ta chịu khó để chia sẻ với người khác, nó là cái dịp để mà chúng ta đào sâu vào. Cũng như có một vài vị giảng sư nói với chúng tôi rằng trước kia đó thì không có thời giờ để đào sâu vào các bản kinh, nhưng mà khi vào ở trong rung phòng pháp Bích Đa Khamma hay rung gì pháp trước kia thì bắt buộc phải đào sâu vào các bản kinh, là nhờ như vậy nó lợi cho mình. Và một lần nữa chúng tôi tin như vậy, thứ thì là mỗi một ngày mà chúng ta sinh hoạt ở đây không phải chỉ cho quý Phật tử mà còn cho chư tăng, không phải để chúng ta chia sẻ với người khác mà còn tự chúng ta có thể chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy. Do vậy riêng đối với chúng tôi thì điều này trở nên có một giá trị đặc biệt. Và do đó quý vị thấy tại sao mặc dù đôi khi nó không có dễ dàng, thì những lúc đi xa hoặc giả là những lúc mà chư tăng bận rộn mà chư tăng vẫn cố gắng vào làm việc, là tại vì sao? Việc đó nó tốt cho quý Phật tử và cũng tốt cho chư tăng, lợi ích cho những người nghe và lợi ích cho những người cố gắng để chia sẻ. Và do vậy chúng tôi muốn mời quý Phật tử đọc bài kinh này, một bài kinh rất là lợi lạc. Ở trong đó hình ảnh một cư sĩ từ cái chỗ mà mình hướng dẫn người khác tu tập, rồi tự mình phải thăng hoa với chính mình, là tự mình thăng hoa chính mình, rồi mình thấy người khác có thành tựu, rồi mình lại muốn ở trong điều kiện tốt hơn để mình chia sẻ, và nhờ như vậy cả hai bên cùng tiến bộ. Một câu chuyện thú vị, nhưng mà là một câu chuyện lợi lạc, một bài học quan trọng trong đời sống. Mời cô Lan Diệu Nguyệt đọc cho bài bản kinh này, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay đến đây chúng pháp hội trong ngày. Mời cô Lan Diệu Nguyệt.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp với Đa Dhamma dạy người cũng là cách làm tốt mình. Trích từ Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 5, năm pháp, phẩm nam cư sĩ. Gateway Phi, người tầm cầu. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đang đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng cây sala to lớn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường, đi đến khóm rừng cây sa la ấy, đi sâu vào rừng sa la ấy, và tại một địa điểm Ngài mỉm cười. Rồi tôn giả Ananda đang suy nghĩ, do duyên gì Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, chắc Như Lai tỏ lộ mỉm cười. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. Thở xưa này Ananda, tại địa điểm này có một thành phố phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Tại thành phố này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở gần đây. Này Ananda, Gateway Phi là một nam cư sĩ của Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng giữ giới không được viên mãn. Rồi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư sĩ Gateway Phi thuyết pháp và khích lệ. Các người này giữ giới luật không được viên mãn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gateway Phi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ rất nhiều 500 vị nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không được viên mãn, như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gateway Phi đi đến 500 nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau: này các tôn giả, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, năm trăm năm cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: tôn giả Gawesi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gawesi sẽ giữ gìn viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy đi đến năm cư sĩ Gawesi. Sau khi đến, nói với năm cư sĩ Gawesi: bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gawesi, chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, năm cư sĩ Gawesi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 năm cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ, và 500 năm cư sĩ này gìn giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì tội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì tội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, năm cư sĩ Gawesi đi đến 500 năm cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 năm vị cư sĩ ấy: bắt đầu từ ngày hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ thọ trì phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: tôn giả Gawesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta, và tôn giả Gawesi sẽ hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy đi đến năm cư sĩ Gawesi. Sau khi đến, nói với năm cư sĩ Gawesi: bắt đầu hôm nay, thưa tôn giả Gawesi, chúng tôi sẽ thọ trì phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Rồi năm cư sĩ Gawesi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 năm cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ, ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 500 năm cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật, và ta hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Và 500 năm cư sĩ này hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì tội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì tội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, năm cư sĩ Gawesi đi đến 500 năm cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với 500 vị năm cư sĩ ấy như sau: bắt đầu từ ngày hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này 500 năm cư sĩ, rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: tôn giả Gawesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gawesi sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy đi đến năm cư sĩ Gawesi. Sau khi đến, nói với năm cư sĩ Gawesi: bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gawesi, 500 năm cư sĩ này sẽ thọ trì mỗi ngày ăn một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này Ananda, năm cư sĩ Gawesi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ cho 500 năm cư sĩ này rất nhiều, ta đã đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 500 năm cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. Ta hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 500 năm cư sĩ này hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. 500 năm cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy là có sự đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn? Rồi này Ananda, tôn giả Gawesi đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sau khi đến, bạch với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác: bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gawesi được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, này Ananda, tỷ kheo Gawesi sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị này, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác chứng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các điều nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này Ananda, 500 năm cư sĩ, suy nghĩ như sau, tỷ kheo các OAC giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Nay tôn giả các OAC đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sống chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thế Tôn, cho chúng con thọ đại giới. Và này Ananda, 500 năm cư sĩ ấy được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi này Ananda, tỷ kheo các quyền sĩ suy nghĩ như sau, ta đã chứng được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong rằng 500 vị tỷ kheo ấy có thể chứng minh được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Rồi này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy sống an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu các vị ấy chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Các vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy xác chứng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy do các quê sĩ cầm đầu, trong khi tinh tấn đạt đến những gì cao hơn, những gì tới thắng hơn nữa, đã chứng ngộ vô thượng giải thoát. Do vậy này Ananda, cần phải học tập như sau: hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tới thắng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải thoát. Như vậy này Ananda, các thầy cần phải học tập. Chúng con cung thỉnh để Đức Phật Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Mai giá, Nam mô Sang Thầy giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết và nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với một cái đoạn kinh được trích ra từ trang chi thức kinh. Thì với cái tựa đề của bài học hôm nay, nó là dạy người cũng là cách để làm cho tốt cho mình. Thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà mọi người ai cũng biết, đó là cái nhu cầu mà tiến hóa của mọi người. Dù mình tiến hóa trên một cái lĩnh vực nào đi nữa, thì cái mà nhu cầu đó, nó là một cái điều cần thiết mà khi cho người ta đặt ra. Rồi đó là một cái điều mà hết sức nó là cái điều quan trọng khi mà một người muốn cho mình được tiến hóa. Dù là mình tiến hóa trên một lĩnh vực nào, cái điều mà mình khi mà mình nói rằng là cái việc mà mình học Phật pháp cũng vậy đó. Khi mà mình học Phật pháp á, khi còn nhỏ mình mới bắt đầu bước chân vào chập chờn vào trong những cái trong cái giáo pháp này, thì ban đầu là những cái điều mà chúng ta thấy như là dễ hành, dễ làm, dễ nghe, dễ hiểu. Thì những cái điều mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta thực hành rồi đó, thì cái điều đó chúng ta có thể chia sẻ cùng người khác. Chia sẻ là ở chỗ nhiều khi là mình nghĩ rằng mình phải đạt được một cái gì đó thì hoàn toàn thì mình mới có thể hướng dẫn cho người khác. Cái điều đó nó thật sự là một cái ý tốt ở trong cái điều mà mình đã làm được, cái điều gì thì mình nên làm, mình muốn mong muốn cho người khác cũng làm được những điều đó. Cũng như người xưa họ có nói là điều gì mình không muốn á thì mình đừng nên gieo cho người khác. Nhưng mà nếu như ngược lại, cái điều gì mà mình nghĩ rằng cái đó nó tốt, cái đó nó tốt, như mình hiểu Phật pháp, mình giảng giải Phật pháp, thì cái điều đó mình có thể chia sẻ cho người khác. Người ta có nói một cái câu rằng là khi mà mình không hẳn là mình phải đạt trên đỉnh cao, đạt cùng mỹ mãn được trên một cái công việc gì đó thì mình mới có thể hướng dẫn cho người khác được. Ví dụ như khi mà mình học Phật pháp á, thì cái việc mình nghe mình hiểu, bởi vì mình nghe mình hiểu á, mình hiểu ít thì khi mà mình nghe thêm thì mình hiểu nhiều. Rồi thí dụ như mà mình giảng dạy Phật pháp cũng vậy đó, mình hiểu. Người ta nói rằng khi ai dạy thì mình học, nhưng mà khi ai học thì mình dạy. Thì cái điều đó nó cũng là có cái lý, và có cái lý. Bởi vì người ta nói rằng thước dạy thầy, cây dạy thợ. Một người mà mình để mà mình hoàn thiện cho mình trên một cái tri kiến, trên một cái kiến thức gì đó, hay là mình sẽ làm tròn cho mình một cái điều gì đó, để rồi mình có thể nhân tỏa hết cho mọi người, làm lợi ích cho mọi người, thì cái điều đó nó cũng khó bao giờ mà chúng ta làm được. Cũng như là trên cái bước đường học Phật, tu Phật cũng vậy. Mình hiểu được một chút nào đó thì cái cách mà mình hướng dẫn cho người khác cũng như là một cái bài học để cho chính mình. Bởi vì nếu như một người nghĩ rằng mình cần phải có tiến bộ thêm, hay là mình dạy, mình nhắc nhở người khác như thế nào, thì mình cũng phải làm cho mình được tốt đẹp dường như thế đó. Tức là mình phải làm cho mình đẹp như vậy, tốt như vậy thì mình mới có thể nhắc nhở người khác. Nếu mà mình chưa làm được như vậy thì mình cố gắng mình làm, bởi mình suy nghĩ mình, rồi mình so sánh với nhiều người khác. Thì trong cái đoạn kinh này đó, cho chúng ta thấy rằng được kể lại là khi Đức Thế Tôn Ngài ở tại rừng Sala, tại xứ dân cứ Kosala. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn Ngài bước vô khâu rừng. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ rõ hả? Dạ dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có một vị nói sao không nghe được. Dạ dạ, không cảm ơn được rồi. Thì cái đoạn kinh này nói rằng thời khi mà Đức Phật Ngài bước chân vào trong cái khu rừng Sa La, Ngài bỗng nhiên mỉm cười. Thì khi mà Ngài cười như vậy thì có lẽ một bậc chánh đẳng chánh giác cười không phải là không có cái nguyên nhân, mà hoàn toàn có cái nguyên nhân. Thì bây giờ Ngài anh em mới bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng ở tại cái địa điểm này, cách đây thời gian vào thời quá khứ, vào thời thì Đức Phật Ca Sắc Bá, tức là Đức Phật Ca Diếp đó, thì nơi đây có một cái người nam cư sĩ tên là Giác Bê Si. Thì một vị nam cư sĩ này đó là cái người mà hướng dẫn cho 500 người nam cư sĩ khác. Và khi mà vị nam cư sĩ này nghĩ rằng mình chưa có hoàn, người mình chưa có viên mãn về giới, nhưng mà mình đã hướng dẫn người khác. Khi mà hướng dẫn người khác như vậy đó thì người kia cũng giống như mình, thì do vậy đó thì mình cần phải, khi mà mình hướng dẫn người khác thì mình nghĩ rằng mình cần phải làm cái gì đó để tốt đẹp hơn. Và thiện nam Giác Vô Si này đã cố gắng làm cho mình giới được viên mãn. Cái thứ hai là khi mà nghĩ rằng được viên mãn rồi thì những cái người trong 500 người thiện nam cư sĩ này, thiện nam cư sĩ này cũng nghĩ rằng là cái người hướng dẫn cho mình đó là cư sĩ Giác Vô Si đã viên mãn về giới, và do vậy thì 500 người này cũng nỗ lực để thực hành viên mãn về giới. Khi mà thực hành viên mãn về giới rồi á thì cư sĩ, nam cư sĩ Giác Quê Sư này cũng bắt đầu nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay á, là ta hãy thọ trì cái đời sống phạm hạnh. Khi mà nghĩ như vậy, bởi vì nghĩ nếu như mà những người 500 người cư sĩ kia đã thành tựu về giới thì cái mình cần phải bước tiến thêm một bước nữa, đó là mình phải thọ trì cái con đường đời sống phạm hạnh cho chính mình. Là như vậy thì 500 người cư sĩ cũng nghĩ rằng ngày hôm nay đó là mình cần phải an trú vào cái đời sống phạm hạnh bắt đầu từ ngày hôm nay. Nói thật như vậy thì những cái người nam cư sĩ này cũng tập cho mình một cái đời sống diễn ly, từ bỏ đời sống dục vọng. Và do vậy thì 500 vị này cũng bắt đầu trở nên có một cái đời sống phạm hạnh tốt. Và khi bấy giờ thì vị này mới nghĩ rằng là cần phải có một đời sống, tức là mình phải có phải từ bỏ cái đời cái ăn sái giờ. Thì 500 người kia cũng nghĩ rằng mình phải từ bỏ ăn sái giờ, cứ lần lượt như vậy, lần lượt như vậy. Và sau đó thì cư sĩ Giác Quê Sư này xin Đức Phật Kassapa được xuất gia thọ đại giới tùy theo. Thì bây giờ thì chọn cho mình một cái đời sống độc cư như vậy. Và như vậy thì một thời gian sau thì cái vị này cũng đạt được cái quả vị A-la-hán, đạt được cái mục đích tối thượng, đó là cứu cánh của phạm hạnh. Thì 500 người cư sĩ này cũng xuất gia theo và cũng đạt được cái đời sống phạm hạnh như vậy. Nội dung của một đoạn kinh, một bài kinh cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình nhìn người rồi mình nhìn lại mình, hoặc là mình thấy rằng mình đã hướng dẫn ai, dạy dỗ ai, nhắc nhở ai, thì mình cũng nhìn lại mình có xem rằng mình đã làm được những điều đó chưa. Và do nghi nghĩ như vậy á, thì mình phải có cái sự tiến hóa lên thêm, có cái sự tiến hóa lên thêm. Và do vậy đó là cái điều cần thiết khi mà mình có được một cái đời sống, là mình biết được cái nguyên nhân, cái điều kiện để có được cái sự tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Cũng như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng mình nói được điều lành mà mình làm được điều lành nữa, thì giống như cái loài hoa mà nó vừa có hương sắc, nó vừa có được cái màu sắc, mà nó vừa có được cái hương, nó vừa có sắc có hương, thì cái hoa đó thật sự là quý. Cũng như vậy, khi mà mình nói được điều lành và mình làm được điều lành là cái điều hết sức là cần thiết. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng á, trước tiên á, là một cái điều mà khi mà mình đã nghĩ rằng đời sống của mình như là đời sống con đường phạm hạnh để tu tập, mà chúng ta thấy rằng cái điều mà ở các cái chủ trương hay là một cái chủ thuyết khác á, thì người ta không có chủ trương là con người cần phải thanh tịnh quá ở nội tâm của chính mình. Mình thanh tịnh ở thân, ở khẩu, ở ý, mà chỉ là cái sự cầu nguyện, cũng chỉ là cái sự tha thiết. Và cái điều mà được cứu vớt hay được cứu rỗi đó, thì nhờ nơi một đấng thượng đế nào đó. Một đấng thượng đế đó có đủ cái quyền năng để đưa cái người đó đến cái sự an tịnh. Nhưng mà đối với đạo Phật, mình muốn được cái sự giải thoát hay là mình muốn được cái sự an tịnh nội tâm thì chính là những cái bước mà tu tập của chính mình. Bởi vì chính cái điều mà mình tu tập đó mới là cái điều kiện tốt để giúp cho mình thanh lọc quá nội tâm. Và ở đây đó, cái đường sống, đời sống tu tập đó, thì Đức Phật này nói là cái con đường phạm hạnh phải đi qua giới, định và tuệ. Như vậy thì trước nhất là mình phải tu tập cho chính mình về cái lời nói hay việc làm để cho được tốt đẹp. Tức là mình nghĩ như là cái giới, là một giới luật, là một cái điều mà Đức Phật đã ban hành, bởi chính Đức Phật đã đã đi qua cái con đường đó, và Ngài đã giảng dạy những cái điều đó, cũng như là Ngài biết được là cái khả năng mà chúng sinh mà giác ngộ á, giác ngộ được á, thì cũng phải là làm cho cái nội tâm mình được thanh tịnh. Và khi mà một người mà biết và trân trọng hay là biết gìn giữ những cái lời của Phật dạy, bởi vì mình nghĩ rằng cái điều Đức Phật dạy đó là Đức Phật Ngài đã thấy rõ, biết rõ cái hành vi mà bởi cái phiền não từ ở nội tâm của chúng sanh phàm phu dễ bị sa đọa, dễ bị suy kiến, có những cái hành vi xấu. Và do vậy đó, nếu như là giới luật là một cái hàng rào để ngăn chặn cái phiền não, mình đối với người tu sĩ như vậy đó, mình giữ được năm giới hay là mình giữ được tám giới cũng là một cái điều thiện để mình có thể làm cho mình được trong sạch thân khẩu ý. Mình làm cho mình được trong sạch như vậy là để ngăn chặn những cái nghiệp xấu, ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Một người mà nói rằng là có cái chứng niệm giải thoát mà không thể thực hành được một cái điều dạy nào, đó là giới luật của Đức Phật, thì khó bao giờ thành đạt được. Cũng như là chúng ta thấy rằng là cái nấc thang á, thì chúng ta cũng bước từ thấp lên cao, từ căn bản chúng ta bắt đầu từng bước đó, chúng ta sẽ đến đích điểm cuối cùng của một nấc thang, của một cây thang. Thì cũng vậy, cái giới luật á, giới khi mà mình nói là cái giới luật á mà Đức Phật này đã ban hành á, là một cái điều để ngăn chặn. Ví dụ như mình biết sát hại nó là một cái nghiệp xấu, nói dối nó là một nghiệp xấu, dạ. Rồi dễ vui tà hạnh cũng là một cái nghiệp xấu, uống rượu thì dễ vui thì nó cũng là một cái nghiệp xấu. Chứ những nhân xấu đó mà chúng ta tạo ra thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái sự ân hận hay cái sự hối hận mà chúng ta đã làm. Trong khi một người mà muốn thanh lọc quá nội tâm của mình thì trước tiên á, cái việc mà giữ gìn những cái điều học á, nó hết sức cần thiết, để rồi chính những cái điều đó làm cho cái tâm của mình không có bị hối hận trước những cái hành vi đó, hay hoặc là mình đã hối tiếc những cái cơ hội, những cái thiện nghiệp mà mình bỏ qua. Như vậy thì một người mà muốn được thanh tịnh thì cũng chính là cái người mà tu tập. Ví dụ như mình thấy rằng khi rằng ở trong đạo Phật á, Đức Phật không có bắt buộc ai phải giữ gìn những cái giới luật hết á, dạ, không có bắt buộc ai. Tự mình phát nguyện, tự mình có cái tâm nguyện, tự mình phát nguyện ra lời trước tăng chúng, trước tam bảo để mà mình thọ trì những điều đó. Khi mà mình thiết nghĩ rằng những cái điều mà mình, những cái hành vi xấu đó, nó bắt nguồn từ phiền não mà nó suy khiến cho những cái hành vi của mình xấu, nhưng mà giới luật đó là làm cho ngăn chặn những hành vi đó, cũng như là cái hàng rào mà để ngăn chặn những cái kẻ xấu xâm nhập vào. Như vậy thì khi mà mình nghĩ rằng đó, mình làm được một cái điều thiện, một cái điều thiện như trong Phật giáo Đức Phật Ngài dạy là mình hãy gìn giữ những cái điều học như là Đức Phật đã bình, thì đó là mình biết tránh xa nghiệp xấu. Bởi vì mình biết có xấu hổ với những cái điều xấu, mình biết xấu hổ tức là mình biết mắc cỡ với những điều xấu, thì khi mà những cái điều xấu mà làm ra thân do khẩu nghĩ mà mình có những cái hành vi xấu thì mình sực tỉnh lại ngay, mình sực tỉnh lại ngay cái việc này có nên làm hay không. Cũng như chúng ta thấy rằng là trong những cái pháp của những cái bậc xuất gia đó, là mình luôn luôn cái suy tưởng rằng ngày là đêm qua mau, và chúng ta nay đã mang cái hình tướng của một xuất gia, của một vị xuất gia, thì việc mà chúng ta làm, chúng ta đã làm tròn chưa, và những điều mà chúng ta nên tránh, chúng ta đã tránh chưa. Thì khi chúng ta xét lại như vậy đó, thì chúng ta xét rằng là cái mạng sống của chúng ta sẽ sẽ đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, nó rất là mau. Và do vậy thì chúng ta không bỏ sót cái thời gian nào hết, mà hãy tận dụng vào cái thời gian đó. Thì cái suy nghĩ đó cũng là một cái suy nghĩ tốt để cho mình cố gắng nỗ lực siêng năng, không bỏ sót cái thời gian nào. Cái thứ hai nữa đó là cái điều mà mình có cái chí nguyện để mà mình tu tập á, thì trước tiên đó là mình phải có cái chí nguyện. Thứ nhất là mình phải có cái chí nguyện giải thoát nha. Bởi vì mình nghĩ cái đời sống luân hồi á, nó dài lắm, nó khổ lắm nha. Và biết bao nhiêu cái sự khổ ở trong đời sống. Khi mà mình nghĩ rằng có thân á, thì sớm muộn cũng bệnh già chết thôi. Và cái chí nguyện giải thoát á, mình tin ở nơi lời của Phật dạy. Bởi chỉ có cái pháp của Đức Phật mới đưa cho chúng sanh đưa chúng sanh đến bờ bến giác an lạc được. Và cái sự an lạc đó, nó có thể là an lạc trong đời sống hiện tại khi mà mình đã có thực hành những lời dạy của Phật. Và nếu như mà mình có được một cái sự tiến bộ xa hơn nữa đó, đó là mình có được giải thoát tối thượng, là mình cái nội tâm mình sẽ trong sạch quá cái phiền não, thì mình sẽ được cái mục đích tối thượng là giải thoát cứu cánh của Niết Bàn. Nếu mà mình chính vì mình có được những cái ý nguyện giải thoát đó, chí nguyện giải thoát đó, là một cái yếu tố mà hết sức cần thiết để rồi chúng ta có tiến tu. Bởi vì cái lý tưởng giải thoát phải được đặt ra, và ở đó chúng ta mới bắt đầu có cái sự nỗ lực. Nỗ lực ở đây là chúng ta thực hành các cái thiện sự. Quý vị thấy rằng á, khi mà nói đến thiện sự thì cũng có rất nhiều cái thiện sự. Nói chung là cái việc thiện là khi nào làm cho tâm của mình được trong sạch quá. Thiện là làm cho mình điều thiện, việc thiện là làm cho mình được an vui, an vui trong đời này và đời sau. Thiện á, là làm cho mình bỏ bớt những cái điều sầu muộn, phiền não từ ở nội tâm. Đó là những cái điều thiện. Nhưng mà mình muốn có được những điều đó thì mình phải có cái sự tinh tấn nỗ lực á. Nhà mình có cái sự tinh tấn nỗ lực. Thứ nhất đó là mình cái đường tu tập á, thì quý vị thấy rằng á, mình phải trải qua các cái chặng đường. Ban đầu á, thì ban đầu mới bắt đầu bước vô trong chốn thiền môn thì mình mới bắt đầu là tập tành thọ trì quy giới, tam quy ngũ giới lần lượt đó, rồi chúng ta mới có thể rằng thực hành cái hạnh bố thí, hoặc là chúng ta giữ gìn được những cái điều học, rồi chúng ta mới xem kinh, hoặc là chúng ta nghe được giảng dạy qua cái cách học này hoặc cách học khác để chúng ta hiểu Phật pháp. Bây giờ thì chúng ta mới có được một cái suy tư đến cái bản chất của cõi đời này. Và khi như vậy đó, mình có cái suy tư đó đó, thì mình mới lập tâm cho mình, lập tâm cho mình có được những cái sự nỗ lực nha. Thì bất cứ một cái nỗ lực nào á, thì mình cũng phải thực hành cái điều đó. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng á, là khi mà nói rằng giới của mình có thực hành, có nghĩa là người cư sĩ mình nguyện giữ gìn năm giới, mình cố gắng mình giữ gìn. Nay giữ không được hết trọn vẹn thì ngày hôm sau chúng ta sẽ giữ trọn vẹn. Năm nay không được trọn vẹn thì năm sau chúng ta sẽ được trọn vẹn. Và khi chúng ta có được một cái ý chí, ý nguyện để khước từ những cái điều sai quấy ấy, thì chúng ta mới có thể làm được những điều đó. Cũng như là mình biết được các cái thiện sự để mà mình làm đó, thì chính cái điều đó nó làm cho mình tiến hóa từ thấp lên cao được. Ban đầu thì chúng ta thấy các cái việc thiện chúng ta làm như là việc bố thí, hoặc là chúng ta cung kính, nó cũng là dễ rồi. Sau đó thì chúng ta lại lập tâm cho mình một cái đời sống thiền tập nội tâm. Tức là mình sẽ thực hành những thiền tập để cái đời sống của mình được an tịnh. Cái điều đó nó cũng không phải là dễ. Bởi vì bước chân vô chùa đó, chúng ta thấy rằng mình làm được các cái việc kia nó dễ hơn khi mà mình đã lập tâm. tâm mà để mà mình ngồi thiền, mình tọa thiền để tâm có cái sự định tĩnh một thời gian dài là không phải là dễ. Khi mà ở đây nói là mình thực hành cái đời sống phạm hạnh, cái điều mà mình thấy rằng á là bước chân vào trong chùa rồi bắt đầu những cái việc làm sơ khởi mà mình đã làm rồi, thì bây giờ mình mới thấy được cái đời sống phạm hạnh là một cái đời sống cao quý và cao quý. Bởi vì chính những cái điều đó Đức Phật, ví dụ như trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy là tương tự pháp đó, tức là ngài dạy về cái pháp bốn thí, ngài dạy về cái quả báo của cõi trời, ngài dạy về quả báo của sự xuất gia, rồi ngài dạy về cái sự xuất ly đối với tiền não. Thì cái người mà biết là lập tâm cho mình sống một cái đời sống diễn ly đó, thì thật sự rất là quý. Bởi vì việc diễn ly nó cũng không phải là chuyện dễ, mà ở đây chúng ta thấy là trước tiên là chúng ta lập tâm cho mình một cái trước tiên đó là chúng ta lập tâm cho mình một cái đời sống, thứ nhất là diễn ly, cái thân của mình diễn ly đó. Dạ, mình diễn ly, mình biết tránh xa. Ví dụ như chúng ta thấy là người cư sĩ đó, mình biết tránh xa những cái nghiệp xấu. Mình tin rằng là cái lời dạy của Đức Phật ngày ban hành những cái điều học để tránh xa những cái nghiệp xấu: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ. Hay hoặc là thân không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu gì đó. Thì chúng ta biết tránh những cái điều đó là vì chúng ta biết rằng cái mối nguy hại của phiền não mang lại, và cái mối nguy hại của phiền não gây lại, mang lại. Bởi vì khi mà mình sống một cái đời sống không có diễn ly á, thì đồng nghĩa là mình có cái sự dễ vui. Mà dễ vui thì quý vị biết rằng là suy nghĩ cũng bồng bột, cạn cợt, rồi mình nói mình làm nó cũng là không có kiểm soát được. Khi như vậy đó thì dễ dẫn đến cái nghiệp xấu lắm. Nhưng mà mình có cái đời sống đó là những người cư sĩ mình biết rằng á, là khi mà mình có đời sống diễn ly là mình biết tránh xa những cái nghiệp xấu do thân khẩu ý tiếp cái đạt. Rồi mình suy tư đến cái lời dạy của Đức Phật, mình hiểu rõ rằng á, cái thế gian này đó, nó dù là khi mà có họp á, thì phải có tan, có vui thì phải có buồn, có đến thì phải có đi. Và do vậy đó thì mọi người ai cũng phải đến điều đó. Như vậy thì mình phải lập tâm là khi những cái việc thiện mình cũng phải cố gắng mà mình làm. Bởi chỉ có những cái thiện sự đó thì giúp cho cái tâm của mình được an tịnh, hoặc là nó là một cái phương tiện để cho cái nâng đỡ cho cái phước báo thiện sự của mình, hoặc là nâng đỡ cho cái đời sống tu tập của mình nó có thể có những cái thuận lợi, những cái cơ duyên thuận lợi để mình có được cái tiến hóa sâu xa hơn riêng. Như vậy thì mình lập tâm diễn ly á, đối với người cư sĩ là mình biết tránh xa những cái nghiệp xấu, và mình nên gần gũi với cái hoàn cảnh thiện, cái hoàn cảnh tốt để mà mình thực hiện những cái điều thiện. Còn đối với các bậc xuất gia thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến thân diễn ly á, là một cái điều mà cũng cần thiết. Bởi vì ở đây đó mình thấy rằng trong cái đoàn thể của tăng chúng xưa kia cũng như ngày hôm nay cũng vậy đó, thì chư tăng là có một cái đời sống ở một cái nơi thích hợp, đó là tự viện hay là thiền viện hay là một cái nơi nào đó để dành cho một cái nơi đời sống. Bởi vì đời sống độc thân à, đời sống với một đời sống không gia đình, và do vậy đó là tự chọn cho mình một cái đời sống, tức là sống ở trong một cái tự viện, rồi đắp y mang bát cạo đầu. Cái hình tướng của một nhà sư, một vị xuất gia đó, thì chúng ta đi tới đâu nó phải biểu hiện cái tăng tướng ở đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình có một cái hình tướng rồi đó, thì mình nghĩ rằng là mình làm cái điều đó thì có nên hay không. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta làm như vậy, mình là bậc xuất gia, có xứng đáng là bậc xuất gia hay không? Thì mình nghĩ lại những cái điều đó mình có nên làm hay không? Nếu mình xét thấy rằng cái điều đó không nên làm, thì cũng là cái yếu tố, cái điều kiện mà giúp cho mình có đời sống như là mình sống có một cái thân diễn ly. Thân diễn ly đây là mình phải tránh xa những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện xấu, để rồi tâm của mình nó có thể dễ dàng sân giận, hay hoặc là tâm mình nó có thể tham đắm khởi lên, hoặc là tà kiến khởi lên, hoặc là ngã mạn khởi lên. Thì như vậy thì mình có một cái đời sống diễn ly là xung quanh với một bậc xuất gia thì có những cái bạn đồng phạm hành, và thấy người này sống tốt như vậy, sống thanh tịnh như vậy, tốt đẹp như vậy, thì mình cũng nghĩ rằng mình sẽ làm được như vậy, tốt đẹp như vậy. Thì thấy người khác làm được điều tốt, thấy người khác làm được điều thiện, thì mình cũng phải làm được những điều đó. Thì đời sống đó là đời sống có cái thân diễn ly. Cái thứ hai là khi mà nói đến tâm diễn ly á, là quý vị thấy rằng á, cái diễn ly về tâm nó rất là quan trọng. Dù là mình ở trong một cái hoàn cảnh nào, ví dụ như chúng ta thấy rằng á, mình ở trong một cái hoàn cảnh, tuy rằng mình nói rằng cái người mà phàm phu á, thì dĩ nhiên cái hoàn cảnh tốt nó làm cho cái điều kiện tốt để cái nội tâm của mình được tiến hóa, được làm cho mình được tiến hóa. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái tâm diễn ly á, thì cái yếu tố hết sức quan trọng. Ví dụ như mình thân mình diễn ly, mình ở một cái nơi mà cắt cái hoàn cảnh, nhưng mà tâm của mình nóng vọng, tâm của mình hướng đến những cái điều sái quấy, hay là mình có những cái hành vi sái quấy, thì cái điều đó nó không thể nói rằng là đó là cái tâm diễn ly được. Mà khi mà tâm diễn ly, tức là mình nghĩ đến cái tham này đó, chính là điều mà cột trói. Dù là mình tham trong dục dục, hay là tham ở trong ngũ dục này, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì mình nghĩ đến những cái điều đó là cái sự nguy hại. Và cái lòng tham này nó không thể đáp ứng thỏa mãn như cái mong muốn của mình được. Bởi đó chính là cái lòng tham, cái tâm tham của mình. Khi mà tâm tham của mình đó, nó không có bờ mé, nó không có cột tàu cùng được. Và do vậy đó thì ngay cả những cái tham đó, thì nó có nhiều, rất là đa dạng. Nó có thể là thô thiển, tham thô thiển, hay hoặc là tham vi tế. Thì cái tham đó nó rất là lớn. Như vậy thì mình nghĩ rằng cần phải nỗ lực để mà mình có được một cái đời sống tâm của mình dễ đi. Như vậy thì mình diễn ly là hả, khi nào mà tham sanh khởi lên thì mình biết mình tránh. Cũng như là một người tinh tấn đó, thì thấy rằng tinh tấn có nghĩa là mình biết ở nội tâm của mình có cái phiền não nào, có tham thì mình trừ bỏ cái tham đó đi, đừng suy nghĩ đến nó. Hoặc là trong nội tâm của mình có tâm sân sanh khởi lên thì mình phải cố gắng từ bỏ nó, đừng suy nghĩ đến nó, đừng có nghi những cái hiềm hận đó. Hoặc là mình đang có những cái tà kiến thì mình hãy dẹp bỏ những cái điều gì mà suy nghĩ nó sai, nó lệch đi, không đúng với cái chân lý, thì mình bỏ nó đi. Thì cái đó cũng là cái cách để cho mình có cái đời sống diễn ly, tức là nội tâm được diễn ly. Thì như vậy thì trong hai cái sự diễn ly thì cái tâm diễn ly là một cái điều hết sức quan trọng. Dù mình ở một cái nơi nào đi nữa, nơi đó nó có thể nói một cách khác là gần một nơi rộng rệt, nhưng mà tâm của mình diễn ly không đắm nhiễm ở trong các cái phiền não thì nó cũng là cái điều tốt. Nhưng mà nếu như mà mình có được cái thân diễn ly, vừa là thân diễn ly mà là vừa là tâm diễn ly, thì hết sức là một cái điều quan trọng. Như vậy thì ở đây đó, cái mà mình thấy người khác được cái tiến bộ đó, ví dụ như bây giờ quý vị thấy hình ảnh của Chim Trang là hình ảnh thanh tịnh, mình thấy như vậy thì mình khởi cái niềm tin của mình lên, mình cố gắng mình sống cho được thanh tịnh. Cũng như Chim Trang, các vị nhỏ thì cũng thấy hình ảnh của các vị lớn, rồi thấy hình ảnh của một cái tăng đoàn thanh tịnh. Cho nên là mình ở trong một cái môi trường đó, mình thấy như vậy mọi người làm được tốt thì mình cũng làm được điều tốt. Ví dụ như chúng tôi có nhớ rằng là có lần đi qua bên trường thì Myanmar, thì thật sự là mình sẽ dành cái thời gian rất nhiều cho cái việc hành thiền. Và mọi người tới cái giờ mà quánh một cái tiếng mõ, ở trong trường thiền đánh một cái tiếng mõ, nó vang xa lắm. Và ai nghe những cái tiếng mõ đó thì mình cũng thức tỉnh dậy và mình phải đi lên cái trường thiền để mà mình ngồi thiền chung với người khác. Hoặc là thấy nhiều khi rồi thấy người khác cũng vội vã đi hành thiền thì mình cũng vội vã đi hành thiền như vậy, thì mình thấy được người khác tiến hóa thì mình cũng phải có cái sự tiến hóa ở trong đó, bởi vì mình thấy người khác làm được. Và như vậy thì mình có cái thân này đó là một cái điều kiện tốt để mà mình có thể thực hiện được nhiều cái việc thiện. Bởi vì những cái lúc, những cái hoàn cảnh nào để thích hợp cho mình thực hiện cái thiện sự nào thì mình nên làm cái thiện sự đó, không có bỏ sót một cái thiện sự. Và cái chữ tu tập này á, đòi hỏi phải có cái sự bền bỉ. Và đòi hỏi cái sự bền bỉ. Và khi mà mình những cái chặng đường tu tập qua đó thì cái việc làm mà trước đây chúng ta nghĩ là chúng ta việc làm thiện nó khó, ví dụ như bây giờ trước đây chúng ta hành ngồi thiền nó khó, bây giờ chúng ta ngồi thiền nó rất là dễ. Trước đây chúng ta ngồi nửa tiếng nó khó, bây giờ chúng ta ngồi nửa tiếng rất là dễ. Trước đây chúng ta ngồi một hồi lâu tâm chúng ta mới lấy lại một cái sự thăng bằng an tịnh được, bây giờ chúng ta ngồi vào một chút thì tâm chúng ta có được sự an tịnh rồi. Thì cái điều đó nó đã là cái nhân để mình có cái sự tiến hóa. Và mình khi mà mình nói rằng là trong chú giải các nhà dạy rằng là mình có cái thân này là cái cơ hội rất là quý. Cũng như trong kinh Pháp Cú là Đức Phật ngài dạy rằng là mình có như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì mình có cái thân người này đó là một cái thân quý báu, và mình có thể nghe pháp được nè, mình có thể giữ giới được nè, rồi mình có thể ngồi thiền được nè. Nói chung là mình sẽ thực hiện được 10 cái thiện sự như là thính pháp, thiết pháp, bố thí, trì giới. Mình làm được nhiều cái thiện sự đó. Mình có thể làm được nhiều cái thiện sự khác nhau khi mà mình có được cái thân này. Và chính cái thân này cũng là cái thân sanh tử, nhưng mà mình mượn cái thân sanh tử này để mà mình thực hiện những cái thiện sự khác. Mà thiện sự thì quý vị biết rằng đâu có bao giờ mà đủ, bởi vì cái việc mà mình thực hành những cái thiện sự đó, mỗi thực hiện đều đặn và thường xuyên như vậy, đời này mà chúng ta chưa được giải thoát thì cũng là làm nhân lành để cho đời sau chúng ta phải tiếp tục tu nữa. Và đến khi nào mà chúng ta dẹp trừ hết những phiền não thì thật sự đến lúc đó chúng ta có được cái đời sống an tịnh và giải thoát. Như vậy thì khi mà nói rằng là mình xuất gia là để sống một cái đời sống phạm hạnh, và đời sống phạm hạnh mà để thành tựu được cái đời sống phạm hạnh là từng bước, như là giới được thành tựu, giới được thành tựu và tâm tịnh của mình cũng được thành tựu, tức là thành tựu ở trên cái thiền chính hay là thành tựu ở trên một cái từng bước tâm của mình có cái sự an tịnh là một cái pháp để giúp cho mình tiến tu trong đời sống. Như vậy thì thấy người khác được tiến bộ và mình làm được cái điều tiến bộ đó thì đều cần thiết. Và mình nhắc nhở người khác, thấy được người khác tiến bộ cỡ từng mình thì mình sẽ tiến bộ hơn. Để vì vậy cho nên đó là cái động lực để giúp cho mình có được cái sự tiến hóa. Bây giờ mình làm được cái việc này như là cái việc mà giữ giới, năm giới mình thấy nó dễ, rồi sau mình sẽ tiến lên thêm, mình sẽ giữ nhiều giới lên thêm. Và việc mà mình an tịnh nội tâm, tức là mình tọa thiền để mình tìm cái niềm an lạc từ ở nội tâm của mình, càng ngày mình càng thấy nó dễ dàng hơn. Ban đầu thì mình thấy nó khó, nhưng mà sau đó mình thấy nó dễ dàng hơn, tâm nó dễ vào đi vào cái sự an tịnh hơn, thì mình thấy rằng mình có cái sự tiến bộ trong đó. Như vậy thì cái cách mà mình nhìn người khác có cái sự tiến bộ thì mình cũng phải tiến bộ như vậy. Và mình hướng dẫn người khác như thế nào thì mình cũng phải cố gắng mình sẽ được như vậy hoặc hơn. Thì đó là cái điều mà cái điều kiện để giúp cho cái nội tâm, cái đời sống tu tập mình có cái sự tiến hóa. Như vậy thì mỗi một bước chặng đường của đời tu á, khi nào mà mình thực hiện những cái thiện sự mà nó trở thành một cách dễ dàng để chúng ta tìm được cái niềm an lạc ở nội tâm, thì từng bước như vậy chúng ta sẽ có được cái sự tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Như vậy thì cái đời sống phạm hạnh là mình sẽ đi qua những cái chặng đường, qua những chặng đường các cái công hạnh của mình cần phải làm, và làm nhiều nhiều hơn nữa. Làm đời này lúc này không được thì lúc sau sẽ làm, đời này không được và đời sau tiếp tục chúng ta sẽ làm. Và do cái duyên thiện đó, cái nhân thiện đó, như là cái duyên lành của đời quá khứ đó, chúng ta sẽ có được một cái tiến hóa khi chúng ta từng bước dễ dàng tu tập hơn. Thì đây là cái ý nghĩa của bài học. Tuy rằng là thời gian thì chúng ta còn cũng nhiều, nhưng mà với cái khả năng và hôm nay chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa bài học này, biết rằng cái ý nghĩa của bài học thì cũng còn nhiều cái ý nghĩa khác sâu xa hơn. Một tí nữa chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức sẽ thảo luận liên quan đến cái bài học này. Bây giờ thì trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc, sớm thành tựu con đường phạm hạnh của mình. Xin chia được quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tỉnh hóa trong đời sống tu tập. Chia quả phước này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để chúng ta tiến tu trong đời sống tu tập phạm hạnh. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xin.
Sao thú, kính thiện người Đức Pháp Tân. Bà Thư Tổ Tổ Siêu, không biết Thư Tổ có nghe được không? Nếu Thư Tổ nghe được thì xin xin Thư Tổ hoàn hình trả lời cho cô đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi, và thấy Thư Tổ Tổ Siêu đưa tay. Bà Thư Tổ Tổ Siêu rõ ràng là mỗi chúng ta đó còn có rất nhiều điều để cải thiện bản thân mình. Nhưng mà tại sao thường khi là chúng ta muốn giảm dần chỗ, chúng ta không muốn cải thiện, không muốn làm mình tốt hơn? Ở trong trường hợp này, một vị cư sĩ Kavesi đó, khi mà đặt mình ở trong cái hoàn cảnh so sánh thì mình mới bắt đầu nghĩ đến ý nghĩ là mình phải làm tốt hơn. Nhưng mà trước đó thì không. Chúng ta cũng vậy, có những hoàn cảnh đặc biệt thì chúng ta muốn mình tốt hơn. Nhưng mà thì tôi thấy tại sao? Tại sao chúng ta có thể làm tốt hơn nhưng mà bình thường chúng ta lại không muốn làm tốt hơn? Lý do tại sao? Xin thỉnh Thư Tổ Tổ Sư.
Phật kính lễ giáo pháp quý lễ. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Các vị khác có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi thượng đẳng có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Trước tiên xin hốt với thượng tăng và xin lỗi quý vị chúng mình tu hành mà chúng viên giác thì cần không có vợ trong sự mặc được tự hòa thì nào sân nặng thì cái tính cái cá tính gì, cho nên khi mà tính đó phải gác bỏ qua một bên, à, không muốn làm cái mới, tức là một bây giờ học hiện cái cách khác, mỗi lần đấy thì là phải học thêm, phải chỉnh chấn chỉnh lại, họ cảm thấy mệt mỏi lắm, cho nên họ phó thác cái bản tính tự nhiên nặng vì tham, nặng vì sân si, không có chịu mà đi cái đời đó cái nguyên nhân thứ hai chúng sinh đi vào trong Phật pháp niềm tin trên giáo pháp, thiếu niềm tin trên tăng chúng, học dâm thì người đó sẽ không thể nào mà cầu tiếp. Ở đây chúng ta khi một người cái lòng tin Ngài không tìm được Đức Phật Pháp Tăng, Pháp Pháp diệu dụng, không thấy ta chúng là những đối tượng mô phạm xứng đáng cúng dường. Họ đối với Đức Phật thờ ơ, đối với giáo Phật thờ ơ, đó là nguyên nhân thứ hai. Bệnh hoạn quế hoạn mà họ bảo trọng khỏe khi mà khỏe cải thiện đời sống tâm linh phát triển của đặc điểm. Khi mà họ thoát ra giống như một người học hay khi họ cảm thấy ngao ngán về cái tương lai của họ với một cái xã hội mà những người giàu chỉ có bằng cấp cũng thất nghiệp, cũng là phải đi làm cái nghề tay trái, phải đi làm thuê mướn để mà sống, chứ cái bằng cấp không có xài. Lúc bây giờ họ trở nên thụ động tiêu cực, họ không có tới, họ không có muốn đạt tới cái mục đích. Cũng như thế, một người mà họ không có đặt cái mục tiêu, một cái lý tưởng giải thoát đó, thì người này không thể cầu tiến được, không thể cải thiện được cái đời sống, mặc dù họ chưa có hoàn thiện. Như vậy thì ít ra chúng ta cũng có bốn nguyên nhân. Một người do thường cận y viên, sống với tâm tư người tiểu nặng về phiền não, người tham, người sân, người si, người phóng dật, đúng không? Cho nên họ không có chịu tiến hóa. Một người thiếu lòng không có sự tiến hóa, một người thiếu cái pháp tinh tấn, lười biếng, thụ động tiêu cực thì cũng không có sự tiến hóa. Và một người không có đặt cho mình cái lý tưởng giải thoát thì như vậy người này cũng không có chịu cầu tiến, không có chịu cải thiện cái đời sống và không muốn hoàn thiện những gì mà chúng ta đạt được ở trong giáo pháp này. Nữa chúng ta cũng có bốn nguyên nhân như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin trả lời xong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Và dường như là hôm nay chúng tôi gặp trục trặc về đường truyền cho nên quý vị không có nghe rõ. Nếu như vậy thì chúng tôi không có nói thêm nhiều được nữa, quý vị không có nghe được. xin kính tình thừa tội cho tặng trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú kính trình thừa tội thầy sư. Bất thi bảo đoạn đầu đó thì có một vài câu nghe không rõ, nhưng mà sau đó thì nghe là tốt, điều truyền thừa tội bây giờ tốt rồi, không có vấn đề. Để Đức Pháp Đăng xin được thỉnh Đức Pháp Tăng Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết Đức Pháp Đăng còn trước máy không? Xin thỉnh Đức Pháp Đăng. Có lẽ Đức Pháp Đăng không có mặt ở trước máy, xin được hỏi Đức Pháp Tính. Đức Pháp Tính có nghe và có thể cầm mic được không? Để cái phước tính đa phần người ta đòi hỏi là mình muốn dạy một người đó nào đó thì mình phải giỏi hơn người đó, nhưng mà phải chăng ở trên đời này có những ông thầy chỉ là dạy quốc văn thôi nhưng mà có thể đào tạo ra được, có thể dạy trở thành học trò, trở thành một thi sĩ nổi tiếng hay một văn sĩ nổi tiếng, hay hoặc giả là cũng có những trường hợp người học trò đó học với ông thầy là một giáo sư bình thường, nhưng người học trò có thể trở thành một khoa học gia. Ở Mỹ cũng có rất nhiều người họ ra đời họ làm việc rất là thành công trong thương mại, nhưng mà khi họ học ở trong trường thì ông thầy chỉ là ăn lương giáo sư mà thôi, chứ không có phải là một nhà, nó không nhất thiết là chỉ có những cái nhà doanh nghiệp gọi là thành công đại gia mới đào tạo ra được những nhà doanh nghiệp thành công, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến để đi phân tích.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ thượng siêu thượng tọa nhất đẳng đại đức Phật Đăng ở trong cái giảng sư đại đức Phật Tăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị hiền nam tín nữ. Và trước khi con trả lời thì như là kính mặt thượng tọa nhất đẳng đại đức Phật Đăng ở đang sử dụng cái nick giảng sư đại đức mới vừa thay nick. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thì đối với một cái người nào mà thành công đó, thì không nhất thiết là phải có một cái vị thầy nổi tiếng mới dạy cho một cái người học trò đó sau này trở nên nổi tiếng. Thường thường chúng ta thấy rằng chỉ cần một cái vị thầy đó có cái căn bản, hoặc là biết cái cách dạy, hoặc là có cái kiến thức thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái năm tháng mà chúng ta ngồi ở trên chiếc ghế nhà trường đó, thì những vị thầy giáo dạy cho chúng ta đó, thì sau này có những cái người học sinh ở trong cái mấy trường đó, người ta sẽ ra người ta làm rất là nhiều ngành, bác sĩ cũng có, công nhân bình thường cũng có, phải nói là rất là đủ hạng người ở trên cái xã hội này. Thành ra chính cái điều đó, quý vị thấy rằng là đối với một cái vị thầy mà chỉ cần là nếu biết được cái căn bản, biết được cái yêu cầu cần thiết nhất là biết được cái căn bản đó là sẽ dạy được rồi. Còn nói về cái người học trò mà có nổi tiếng hay là không nổi tiếng thì là do cái người đó có sự siêng năng hoặc là có cái thông minh, mà trong cái trường hợp này gọi là cái thông minh bẩm sinh. Thông minh bẩm sinh hoặc là trí tuệ bẩm sinh á, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Ở trong chú giải trên Định Đạo nói cái người mà có cái sự thông minh bẩm sinh hoặc trí tuệ bẩm sinh á, là người này á là có tạo những cái phước mà nó liên quan đến trí tuệ. Thành ra ở trong cái đời sống này á, cái người này khi mà học cái môn gì á cũng rất là mau giỏi. Thì quý vị thấy rằng ở đây á, cái yếu tố cần thiết là đòi hỏi ở cái người học trò. Cái người học trò có siêng năng, có tinh tấn, có nhiệt huyết, có cái sự hiểu biết nhạy bén thì hoặc là cần cù thì cái người này sẽ trước sau gì cũng dẫn đến sự thành công. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà mình có một vị thầy mà nổi tiếng mà giỏi thì sao quý vị? Thì cái điều đó là mai phước cho chúng ta, là có nghĩa là chúng ta có phước, nhưng mà cái yếu tố mà cần chúng ta thành công đó, thì cũng là do chính cái sự nỗ lực của mình hoặc là do chính cái sự siêng năng của mình. Còn bây giờ quý vị thấy rằng giả sử như là một cái vị thầy đó nổi tiếng mà chúng ta không có cái sự siêng năng, chúng ta không có niềm tin với cái vị thầy đó, thì nó sao quý vị? Thì cái sự thành công của chúng ta nó khó dẫn đến, nó khó có được cái sự thành công. Và quý vị thấy rằng là có rất là nhiều người đã tìm đến những cái vị thầy nổi tiếng để mà học tập một cái môn hoặc là một cái nghề gì đó, nhưng mà cái cuối cùng thì cái người đó cũng không có không có ra làm cái gì. Quý vị biết chúng tôi gặp rất là nhiều người như vậy. Phải nói rằng ở trong xã hội ngày nay có nhiều khi mình rất là buồn quý vị, tại vì ở trong cái nơi của chúng tôi ở đó có nhiều cái chúng tôi có quen nhiều cái người giống như là thanh niên đang đi học chương trình của sinh viên đó, những cái người mà người ta đang học đại học về xây dựng đó, thì quý vị biết rằng những cái người đó là chuẩn bị chờ đợi để nhận những cái bằng mà tốt nghiệp kỹ sư xây dựng vân vân. Mà quý vị biết rằng chúng tôi xây những cái phòng ăn mà nó cấp 4 nó bình thường thôi, chúng tôi kêu những cái người đó vẽ giùm. Tại vì quý vị biết thường thường thí dụ như mình đi ra ngoài mình kêu kiến trúc sư vẽ đó, mình phải tốn 10% ở trong đó. Thành ra quý vị biết rằng là chúng tôi quen những cái người sinh viên đó, người ta chuẩn bị lấy cái bằng là kỹ sư xây dựng, mà kêu họ vẽ giùm những cái phòng ăn mà thuộc cấp 4 thôi, mà họ vẽ không được quý vị. Họ vẽ không được mà quý vị thấy rằng có thật sự có nhiều khi mấy người đó người ta nói mình nghe mình rất là sợ. Mình nghe mình rất là có sự hết hồn. Cũng như là người ta nói là học ở trong đó chỉ cố gắng mà lấy được cái bằng thôi, rồi sau này phải ra ngoài cái môi trường làm đi làm công hoặc là làm cho người ta làm phụ tá giúp người ta, giúp những cái người mà kiến trúc sư này kia đó hoặc là kỹ sư xây dựng, người ta phải đi giúp làm việc mà ăn lương ít nhất sau một thời gian là mới có kinh nghiệm mới tự mình làm được. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái môi trường rất là ngộ. Chúng tôi có rất là nhiều cái thắc mắc ở trong cái vấn đề này. Quý vị thấy rằng một cái người ở tầng thường quý vị thấy ở trong xã hội ít có quý vị thấy rằng còn lực. Rồi ngược lại cái đời sống này nó chớ kêu cái chỗ là cái người mà có năng lực thì không có bằng cấp. Hình như là quý vị thấy rằng là mình mà muốn tìm một người mà vừa có bằng cấp mà vừa có năng lực nữa, chắc chúng tôi nghĩ rằng là rất là ít. Chưa nói về cái phương diện đạo đức nữa, chắc đời nay hoặc là trong cái xã hội thời nay rất là khó tìm. Bây giờ nếu mà cũng như có lần chúng tôi nghe một cái vị đó muốn nhận cái người đệ tử nào đi vào chùa tu thì cái vị đó sẽ chọn ba điều kiện, đầy đủ ba điều kiện đó. Thí dụ như là cái sinh ở trong con nhà giàu là thứ nhất, rồi cái người này phải đẹp trai là cái thứ hai, rồi cái yếu tố thứ ba đó là cái người đó phải thông minh. Thì quý vị biết rằng cái vị sư đó nói rằng mai mốt có nhận đệ tử là sẽ chọn một cái người nào mà có ba cái yếu tố đó. Thì cũng ngược lại có một vị sư khác đó thì nói sao quý vị biết không, những người mà người ta thông minh hay là giàu có hay là đẹp trai hình như là các cái công ty nước ngoài rước đi hết hoặc là những cái công sở những cái chỗ làm họ rước đi hết còn lại là những cái gì đâu không những cái gì đâu không người ta mới đi đến chùa người ta tìm cái chỗ mà để mà nương tựa. Thành ra quý vị thấy rằng có hai người có những cái tư tưởng nó khác nhau, hai người có những cái tư tưởng khác nhau, nhưng mà quý vị thấy đi tu quý vị chắc là rất là hiếm, chỉ có những vị mà phải nói rằng là những vị Bồ Tát mà tái sanh xuống để mà nâng đỡ Phật giáo thì chúng ta mới gặp những cái trường hợp đó thôi, chứ ngoài ra chắc cái điều này rất là ít quý vị. Trở lại với cái câu hỏi thì quý vị thấy rằng đối với cái sự thành công của một người học trò là do đâu quý vị? Do cái người này có được cái vị thầy là cũng như là mình đã tìm được cái bước đầu tiên rồi, một cái nền tảng đầu tiên rồi, thì bây giờ đó mình muốn nổi tiếng, muốn trở thành một cái người giỏi có tiếng, thì chúng ta phải có sự mà siêng năng, nỗ lực. Nếu mà gặp người nào mà có cái trí tài bẩm sinh thì cũng như là học đâu hiểu đó, học ít mà hiểu nhiều, thì như vậy còn rất là tốt. Còn nếu mà người đó không có được cái trí tài bẩm sinh, có thể dựa vào cái sự tinh tấn, cái sự siêng năng, cái sự cần cù của mình chăm chỉ, thì lâu ngày mình sẽ trở là do thành công hay là không thành công thì là đặt trọng tâm ở cái người học trò. Còn đối với vị thầy thì cái vị thầy này, nếu mà mình gặp được cái vị thầy giỏi thì rất là may mắn cho cái cuộc đời mình. Còn nếu mà mình đã gặp được một vị thầy mà căn bản thì đây là cái phước của chúng ta cũng rất là nhiều rồi. Thành ra chúng ta phải đặt trọng tâm vào cái người học trò. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng đoàn Giác Đẳng đã đưa ra. Bây giờ con xin được dứt lời, nếu còn thiếu chi phần nào con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc giùm mà cho nó được hoàn mỹ hơn. Con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thú, kính thưa đại đức Pháp Tính, không biết là đại đức Pháp Đăng có đại đức Pháp Đăng có mặt trên máy và có nghe được không? Để đại đức Pháp Đăng nghe được điều Phật. Đại đức Pháp Đăng, người tu thì thường ngại hay là không muốn nghĩ đến cái ngã, tức là không nghĩ đến cái tự ái hay là tự ngã hay là ngại trọng. Nhưng mà trong trường hợp này, một vị cư sĩ vì so sánh mình với người, vì so sánh cái sự thành tựu nên đã nỗ lực cố gắng, thì phải chăng là cái sự thăng hoa của vị này nhờ vào ngã trọng? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho đến đại tòa đại siêu hiện đại đẳng đại đức Pháp Tăng, được tính cùng với vị tôn Đức Tăng. Alo, quý vị có nghe được không quý vị? Kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Nếu mình nói rằng á, cái vị Gawesi này á là nhờ ngã chấp, ngã mạn á, thì mình so sánh mình với người đó. Nhưng mà nếu mà mình so sánh với người đó mà để cho mình tiến bộ đó thì nó cũng phù hợp thôi, nó cũng tốt thôi. Bởi thường thường á thì quý vị thấy á, nếu á, một cái người mà tôn trọng mình á, thì cũng giống như một người có tự ngã vậy. Để mình coi, ví dụ mình dạy người ta rồi á, mình thấy người ta cũng tiến bộ vậy, mình phải vượt lên hơn. Vì trong Phật Pháp quý vị thấy cũng như thiện câu sanh cho bất thiện câu sanh cho thiện cũng có vậy, chứ nó không phải là không có. Nhưng mà cái nào mà nó làm cho mình tiến bộ được á, thì cái điều đó mình có thể áp dụng được để mình tu tập. Khi mà mình nói ví dụ mình thấy ngã mạn nó có chín cái cách so sánh, hơn nghĩ hơn, hoặc là hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, thì hoặc là bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ hơn, hoặc nghĩ thua, hoặc là thua nghĩ hơn, thua nghĩ bằng, thua nghĩ thua, thì cũng có những giờ chín cái cách đem mình so sánh với người khác. Nhưng mà trên phương diện này thì quý vị thấy nó cũng hơi lạ. Cái vị này so sánh ở trên cái giới người đó đã thọ trì ngũ giới, và mình bây giờ cũng có ngũ giới thôi, nên vị đó thọ trì bát quan trai giới. Mà khi vị đó thọ thấy người ta cũng thọ trì bát quan trai giới, mình cũng thọ trì bát quan trai giới, bây giờ mình muốn làm gương cho họ đó, thì mình tu sa di giới. Rồi khi mà họ tu sa di giới thì mình tu thì khu giới. Rồi khi mà họ tu thì khu giới đó thì mình nỗ lực để hành chứng thiền. Mà khi họ cũng nỗ lực chứng thiền á, thì mình nỗ lực tu để chứng được đắc đặt đạo quả. Và khi mà mình chứng đắc đạo quả, họ chứng đắc đạo quả, thì cái mục đích giải thoát là mục đích cuối cùng của cái đời sống phạm hạnh, là giải thoát đạo quả bằng A-la-hán đạo quả. Thì quý vị thấy khi mà nói đến cái sự tiến bộ đó thì mình thấy rằng á, nếu mình có một cái nhìn vào cái pháp á, đây là quý vị thấy cái gì năm cư sĩ Galaxy này đó là nhìn vào cái pháp. Người ta có ngũ giới, mình có ngũ giới, bây giờ mình dạy người ta ngũ giới thì bây giờ mình phải làm cho mình hơn người ta một bậc, là mình thọ bắt con thế giới. Thì từng tự khi mình tiến bộ lên nữa đó, thì mình thấy người ta tiến bộ ở đó rồi mình nỗ lực tiến bộ hơn nữa. Thì cái đó là cái sự tiến bộ để cầu tiến. Vì mình có đem so sánh ra những cái thiện pháp đó, mình mới thấy rằng cái thiện pháp là mình kém, cái thiện pháp là mình chưa có đầy đủ. Và cái thiện pháp nào đó, chưa đầy đủ mình lập cho nó đầy đủ, nó cũng gọi là cái trí tuệ. Nó có trí tuệ để nhìn thấy được cái thiện pháp. Chứ đây không phải là mình nói rằng ở ngoài đời thì cũng có trường hợp người ta so sánh với ngày này với ngày kia rồi người ta nỗ lực làm ăn, nó cũng có trường hợp này. Nhưng mà dù chúng ta nói như phương diện nào đó thì có, dù cho có ngã mạng nó có sanh cho vị này, nhưng mà cái bất thiện nó trợ cho thiện, cho cái thiện pháp sanh khởi thì nó cũng phù hợp. Vì điều này Đức Phật ngài biết có những cách mà chúng sanh nó có thể là những cái bất thiện nó câu sanh cho thiện cũng có, những cái thiện nó câu sanh cho bất thiện cũng có. Nếu mình biết so sánh để tiến bộ đó thì nó cũng là một cái điều tốt đẹp. Bởi vì thọ ưu hay là thọ hỷ hay thọ lạc, thọ xả hay thọ khổ đó, mà hãy cái nào mà nó sanh thiện thì nên gần, mà hãy cái nào bất thiện thì gia tăng nên trừ. Vì điều đó Đức Phật ngài dạy cho Thiên Chủ Đế Thích. Thì trong cái câu chuyện của cái vị nam cư sĩ Gavira này đó, thì chúng ta thấy rằng nhờ có cái sự so sánh mình với người đó mà mình nỗ lực bước lên một bước nữa. Bên đó thì cái sự so sánh đó để cho cái thiện tâm tăng trưởng và cái sự tu tập kiên trì nó nỗ lực nó vươn lên. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó nó cũng là cái hình ảnh mà tốt mà ở trong cái đời sống, dù là đời sống đời hay đời sống đạo đó. Tại vì khi mình nói người ta giữ năm giới là giữ năm giới trong sạch, rồi mình muốn dạy người ta thì mình phải hơn người ta một tí, thì mình thọ tám giới. Thì quý vị thấy so sánh trong cái thiện như vậy đó thì nó cũng là cái sự tiến bộ, nó cũng là cái sự thăng hoa. Và chính cái sự thăng hoa này mới mang lợi tất cả 501 người này chứng đắc đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này đó, chỉ có những người sống mà buông trôi thì mới thả lỏng cuộc đời của mình. Nhưng mà có nhiều người họ sống mà biết so sánh, thì họ luôn luôn không có dám buông trôi cái thời gian. Họ cố gắng nỗ lực để hoàn thiện cái đời sống mà thăng hoa. Thì do cái sự không có buông lơi thời gian, họ nỗ lực và họ hoàn thiện từ từ. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ đi chệch cái con đường. Họ chệch con đường là như đó là họ không có dạy ai hết á, rồi họ cứ thả trôi thời gian thả trôi của họ rất là nhiều. Nên nhiều khi quý vị biết có những vị thầy mà gọi là có một cái nội tâm kinh nghiệm đó, thì vị thầy đó có nhiều khi yêu cầu một ngôi chùa thôi. Ví dụ yêu cầu một ngôi chùa đó là cái ngôi chùa Phật giáo Lâm Tông chỉ thuyết pháp giảng đạo một tháng được hai lần thôi. Những cái vị trưởng lão có nhiều khi yêu cầu một cái đó, mình thấy rất là bình thường. Quý vị thấy có nhiều khi bây giờ chúng tôi lên trong này, quý vị thấy một tuần có thể giảng hai ba thời. Nhưng mà có nhiều vị trưởng lão thì chỉ yêu cầu vị trụ trì chỉ làm sao giảng được hai thời ở trong chùa thôi. Nhưng mà thật sự quý vị biết hai cái thời mà giảng trong chùa đó, mình có cái sự cầu tiến luôn liên tục. Tại vì mình giảng cho người ta nghe rồi đó, thì người ta hiểu cái pháp đó là mình phải học mà những pháp khác nữa. Mà mình cứ giảng hoài như vậy đó thì cái sự tiến bộ đó nó sẽ nhân đôi lên, nó chồng chất lên, nó giống như cái thang mình bước một mình bước hai bước ba bước bốn vậy. Thì học Phật pháp nó cũng giống như vậy quý vị. Mà nếu mà cái sự học Phật pháp mà bằng cái sự mà so sánh, hay là mình nói rằng mình đã làm cái đó rồi người ta cũng làm y như mình, thì mình làm hơn chút xíu nữa, thì cái đó cũng là một cái cách mà để cho mình tiến bộ. Và những cái cách đó thì đối với Đức Phật đó, là ngài thấy được cái lợi ích. Nên quý vị thấy ở trong đây á, lúc mà Đức Thế Tôn ngài tới cái vùng đất này á, ngài nhớ lại cái Gavasi là cái người nam cư sĩ cái thời kỳ Đức Phật Kassapa, mà ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười là ngài thấy có duyên sự, và cái duyên sự này đó cần làm tấm gương để cho mọi người soi, nên ngài mới mỉm cười và ngài nói lên cái duyên sự cái bài pháp này. Và nhờ cái bài pháp này chúng ta thấy được một điều là gì? Vì khi mình dạy người ta đó thì mình cũng muốn mình vượt hơn, và cái muốn vượt hơn trong cái thiện pháp này là cái muốn tốt đẹp, và cái sự so sánh tốt đẹp, và nó được nhân rộng. Được nhân rộng bởi vì nhiều khi quý vị thấy Chỉ có khi là chúng ta toàn thiện bằng đạo quả đó, thì cái toàn thiện đó nó mới gọi là diệt phiền não. Nhưng mà cái nào mà chưa có được như vậy đó thì nó cũng phải nương vào bốn cái loại, như là thận cần, từ cần, tu cần, bảo cần. Quý vị thấy ở ở đây ấy, cái vị Cao Si này đó là xa rời những người ác và gần gũi người hiền thôi. Những người kia tu tập đó, bởi vì ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là tí phải ngu đâu mà. Ngu mà chẳng biết mình ngu, ngu gì mới thật là ngu, đúng không? Thì cái vị này là cái người mà đã dạy người ta rồi thì quý vị thấy cái đó là bảo cần. Rồi tu tập thêm gọi là tu cần. Rồi trừ cần là trừ những cái sự dễ vui, biến nhát. Thì nó thật sự là đúng với tính tinh thần mà tứ chánh cần. Thì cái tinh thần tứ chánh cần là cái sự siêng năng nỗ lực, và cái sự siêng năng nỗ lực đó đã đền đáp bằng cái sự chứng đắc đạo quả của 501 người này. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú cái thiền về Đức Pháp Đăng. Bây giờ thì chúng ta xin trở lại với thư tập tiểu siêu. Và thư tập tiểu siêu thì có nghe được không? Nếu được thì xin quý phận xin thư tập tiểu siêu quan nghị cho biết, để tính thư tập tiểu siêu trả lời một câu, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh về Đức Pháp Tần về giảng sư của chương trình hôm nay. Và thư tập tiểu siêu thì có nghe được không? Có lẽ thưa tổ tiểu sư không có mặt ở trước máy. Xin hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có cầm mic được và có trả lời được cho câu thảo luận tiếp theo thì xin đại đức Pháp Tân hoan hỉ cho biết. Đại đức Pháp Tân, trong bài kinh này đề cập đến hình ảnh của một người cư sĩ hướng dẫn tu học cho một số đông cư sĩ khác, và từ chỗ đó thì cả bản thân của vị đó và cái hội chúng đó dần dà đạt đến cái chỗ viên mãn giác ngộ. Để Đức Pháp Tân ngày nay người ta nói nhiều đến một điều là tu sĩ thì ít, và thật ra có nhiều vấn đề ngoài đời quá mà vị tu sĩ không hiểu. Vậy thì mình nên đẩy mạnh cái việc thành lập một cái vùng pháp sư. Thí dụ giống vị mục sư bên Tinh Lành chẳng hạn, tức là những người cư sĩ có gia đình nhưng mà là tích cực đóng góp vào việc hoằng pháp. Đại Đức Pháp Tân nghĩ như thế nào về cái ý tưởng này? Xin tỉnh đầy ý kiến đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được đóng góp cái ý kiến là ở trong Phật Pháp thì trong Phật giáo của chúng ta thì cái việc mà duy trì hay là phát triển Phật giáo thì phải nói là nhờ tứ chúng, đặc biệt là phải nói là nhờ đến cái tăng đoàn rất là nhiều. Bởi vì trong hình ảnh của một cái người tu Phật, dù là bậc xuất gia hay là người cư sĩ đó, thì mình cũng tìm cái chỗ nương tựa, đó là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cái việc hoằng pháp của Phật Pháp á, thì thật sự ra thì cái chư tăng, các vị chư tăng, các vị xuất gia, các vị chư tăng là đóng vai trò phần lớn cho cái công việc hoằng pháp. Bởi vì cái điều đó nó đã nói lên cái việc mà tồn tại của tăng chúng, tồn tại của tăng chúng cả về mặt hình thức lẫn nội dung. Thí dụ như chúng ta nói rằng là về mặt hình thức thì chư tăng thì phải ở chùa, phải ở nơi thích họp, tức là thiền viện hay là ở các cái tự viện, và chư tăng phải có một cái đời sống thứ nhất là vừa mà lo cái công việc là hoằng pháp, vừa lo cái công việc mà tu tập cho chính mình, tu hành cho chính mình. Và cái hình ảnh đó nó nói lên cái sự mà khi mà mình nói rằng cái mặt hình thức thì có cái sự tồn tại của một ngôi chùa, tồn tại của cái việc mà tăng đoàn, của các của chư tăng, tồn tại của tăng đoàn, đó là về mặt hình thức. Nhưng mà về mặt nội dung thì chư tăng có cái sự tu tập. Bởi vì mình biết rằng cái việc giáo dục ở trong Phật giáo, ngoài cái việc mà thân giáo, khẩu giáo thì còn có thân giáo. Cái việc đời sống mà chư tăng sống cái đời phạm hạnh, từ cái hình ảnh nó đấy, thì người cư sĩ họ có thể nương theo đó mà tu tập theo. Và nhờ cái hình ảnh đó mà người cư sĩ giữ vững được cái niềm tin của mình ở trong Phật Pháp, ở trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nhưng mà có một điều đó là ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng cái việc hoằng pháp của chư tăng thì khi nào mà có những cái lễ hội hay là có những cái môi trường thuận lợi thì chư tăng sẽ giảng dạy Phật pháp, tùy theo cái hình thức, có thể là hình thức giảng dạy pháp tòa, ở trên pháp tòa, rồi giảng dạy trên lớp học, hoặc là tập nhóm lại để mà hội Phật pháp, thì hoặc là trong những cái điều kiện mà luận hỏi về Phật pháp của những người cư sĩ, họ đặt cái câu hỏi để họ hỏi về Phật pháp, thì cái cách đó cũng là cái cách hoằng pháp của chư tăng nha, của chư tăng. Nhưng mà nếu như mà mình nói rằng lập cho cái người cư sĩ thì thật sự ra thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ là cũng rất là cần thiết. Bởi vì người cư sĩ đó, mình hiểu Phật pháp mà mình sống chân chánh ở trong giáo pháp này, trong lời dạy của Đức Phật, thì cái việc mà mình nói pháp, hoặc là mình tùy theo cái điều kiện mà mình có thể đem cái giáo pháp này vào trong đời. Bởi vì nếu như mà chư tăng không thể len lỏi vào trong ở xã hội này hết hoàn toàn được, khi nào có những cái điều kiện, những cái môi trường ấy, chúng tôi muốn nói tức là có đạo tràng để giảng kinh thuyết pháp thì chư tăng mới giảng kinh thuyết pháp, hoặc là có ai hỏi thì chư tăng mới có thể giảng dạy. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì họ có thể dễ dàng len lỏi ở trong Phật pháp, len lỏi trong cuộc đời này, trong đời xã hội này, để rồi họ có thể đem Phật pháp ở trong trong cái xã hội này cho mọi người thấm nhuần. Riêng người tinh lành thì chúng ta thấy rằng họ có những cái tổ chức thành nhóm, họ không cần phải đến nhà thờ, cũng không phải đến cái nhà thờ của tinh lành, mà họ chỉ cần tập nhóm lại thành một cái nhóm nào ở nơi đó thì họ cũng có thể truyền rao lại cái giáo lý của Thiên Chúa giáo, của tinh lành. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng người cư sĩ đó, chúng ta hiểu Phật pháp như thế nào, một là chúng ta sống chân chánh ở trong pháp này, để từ đó chúng ta giữ vững được cái niềm tin, giữ vững được cái đường lối tu tập, cái pháp hành của mình, để người khác thấy đó mà noi theo. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể có những cái điều kiện thuận lợi để len lỏi vào trong xã hội này. Len lỏi chúng tôi nói là ở trong mọi hoàn cảnh thì cái người đó, người cư sĩ cũng có thể hướng dẫn cho người khác hiểu biết được Phật pháp, từ cái việc mà dễ làm nhất, từ cái việc mà dễ thực hiện nhất, từ cái việc mà đơn thuần nhất trong cái niềm tin, thì người cư sĩ có thể dễ dàng hướng dẫn những điều đó. Mà người ta đó thì có thể hiểu Phật pháp từ ở những cái bước đầu căn bản, lần lượt thì người ta mới có thể đi vào trong niềm tin sâu sắc hơn, niềm tin hiểu rõ rộng hơn ở trong Phật pháp. Nhưng mà nếu như mà người cư sĩ có được cái vai trò là mình vừa hộ pháp, mình hộ pháp trên mặt tài vật, cũng như là mình hộ pháp ở trên cái mặt mà hiểu Phật pháp, diễn giải Phật pháp, thì điều đó chúng tôi nghĩ rất là cần, rất là cần. Bởi vì vậy cho nên rằng chúng ta thấy rằng cái lần lượt cái việc mà mình hướng dẫn cho những cái người khác đó, thì người cư sĩ có thể len lỏi vào trong những cái điều đó. Nhưng mà chính người cư sĩ cũng là cái điều cái yếu tố, cái hoàn cảnh để người đó vừa hiểu Phật pháp mà có thể diễn giảng Phật pháp theo cái khả năng của mình. Thí dụ như mình nói rằng ở một mức độ, cấp độ dễ làm nhất, sơ cơ nhất, thì người cư sĩ có thể hướng dẫn những điều đó để người khác có thể hiểu Phật pháp và thực hành theo. Thì cái điều mà người chúng ta thấy rằng vào thời xưa đó có những vị cư sĩ đệ tử của Đức Phật là những vị nói pháp rất là giỏi, tuy ít nhưng mà những vị đó cũng có thể làm cái công việc để hướng dẫn Phật pháp cho người khác. Cũng như chúng ta thấy rằng ông Cấp Cô Độc, ông đã làm những cái thiện sự và ông cũng hướng dẫn những người khác, những người trong dòng họ của ông hay là những người dưới cái sự hướng dẫn của ông, người đó cũng ảnh hưởng từ ông mà người đó hiểu được Phật pháp, rồi sống một cái đời sống chánh hạnh như là một người cư sĩ để có được cái sự tiến hóa ở trong Phật pháp. Thì cái việc mà Phật pháp ngày hôm nay đó thì ở trong mọi cái hình thức, cả giới xuất gia cũng như là người cư sĩ, theo chúng tôi nghĩ là người cư sĩ là những cái người mà có thể dễ dàng gần gũi, và nếu như người đó có tâm, người đó có một cái tâm và người đó có một cái sự hiểu biết về Phật pháp thì người đó sẽ làm lợi ích cho Phật pháp cũng không phải là ít. Và do vậy đó, cái việc mà để nói là người cư sĩ trở thành một pháp sư thì nghe nó quá lớn đi. Cũng như là cái việc mà giống như là chúng ta có cái hình dung giống như là Chư Tăng, các người xuất gia, nhưng mà người cư sĩ có thể là hướng dẫn Phật pháp được từ cái việc thấp cho đến cái việc cao, cái việc dễ dàng làm mà chúng ta có thể làm được, thì có thể hướng dẫn cho người khác. Từ đó thì có thể Phật pháp đi vào đời nó một cách rộng rãi hơn. Cũng như là chúng ta thấy rằng từng bước như vậy thì để cho Phật pháp có thể lan tỏa cho khắp mọi người hưởng được cái ánh sáng của Phật pháp, thì như vậy rất là điều có lợi ích. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà người cư sĩ, nếu chúng ta hiểu Phật pháp ở mức độ nào thì chúng ta nên có thể làm được những điều đó tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện. Đặc biệt là đối với người cư sĩ thì chúng ta có thể ở vào trong một cái công sở hay ở một cái nơi nào đó, chúng ta cũng có thể hiểu Phật pháp để nhắc nhở người khác được. Thì theo đó là cái ý kiến của chúng tôi, xin có vài cái ý kiến để trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Nhật Đản vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic, nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con thỉnh chư tôn túc và có thể bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sa thú kính chân đại đức Pháp Tân. Bạch thưa thầy Thiền Siêu, không biết là thầy tọa có ở trước máy không? Nếu thầy tọa có thì xin thầy tọa hoan hỷ cho biết. Với lại thầy tọa đã đi, thầy tọa đã nghỉ. Xin được thỉnh đại đức Pháp, đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính. Người ta thường nói đến hai cái chữ là tự độ, độ tha. Và nhiều người quan niệm rằng là mình phải tự độ rồi mình mới độ tha. Có nhiều người nói rằng mình không cần tự độ, mình chỉ cần độ, ai cũng độ tha được. Thì đối với trường hợp này mình nên cái này trước cái kia sau, hay là mình nên làm song hành theo ý kiến của đại đức Pháp Tính?
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, chúng ta Nhất Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì phải nói rằng đối với ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì phải nói rằng có dạ, quý vị còn nghe, người nghe rõ hay không? Dạ, đối với ở trong cái xã hội ngày hôm nay đó, thì trong cái sự tu tập của mình đó, nó rất là khó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có khi á, mình phải tự mình, là mình tự độ, xong rồi á, rồi mình mới độ tha. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là nhiều khi mình phải tu tập cho chính bản thân mình, sau đó mình sẽ độ tha. Có nghĩa là chúng ta sẽ tế độ người ta, hoặc là chúng ta hướng dẫn người ta tu tập bằng cách này cách kia. Và lại thêm nữa đó, thì chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp, có những cái trường hợp đó, thì chúng ta cũng vừa tự độ mà vừa độ tha nữa. Có nghĩa là sao người, có nghĩa là chúng ta đi bước nào chúng ta cũng dìu người khác đi bước đó. Mình thấy rằng là ngày xưa ở trong kinh cũng vậy, mình thấy đối với ngày Sariputta và ngày Moggallana, khi mà hai vị này chưa chứng quả Tu Đà Hoàn, là hai người bạn đi cũng đi chung với nhau, rồi tu học thì cũng tu học chung với nhau, rồi sau đó khi mà gặp ngày Asakhi chứng đạo quả rồi thì lúc liền đó là tìm đến cái người bạn mình trước đi. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này không nhất thiết. Không nhất thiết về cái trường, không nhất thiết là mình phải tự độ mình xong rồi mình mới độ ha. Cái điều đó nó không nhất thiết. Nếu mà ai mà được cái khả năng đó như vậy thì cũng tốt, được cái khả năng đó như vậy cũng tốt. Còn nếu mà mình không được thì có thể mình sẽ vừa tu tập cho mình và mình vừa khuyến khích hoặc là mình vừa dẫn dắt hoặc là hướng dẫn. Cái điều này quý vị biết rằng là tại sao ở trong cái đời sống của chúng ta nó gặp phải cái trường hợp này rất là nhiều. Và sao nữa quý vị, và cái người này sẽ cái người này những cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Chúng ta gặp những cái trường hợp này rất là nhiều là những cái trường hợp nào? Thí dụ như người này cứ dạy đạo cho người kia. Thí dụ như những người cư sĩ, quý vị thấy rằng có những người hình như là có cái bệnh, có cái bệnh là gặp ai cũng dạy người ta cái này, dạy người ta cái kia. Cũng như chúng tôi thấy có nhiều người, quý vị biết không, mình thấy họ không có cần cái quyển sách lần nào hết, sách đời hay là sách đạo gì cũng vậy, nhưng mà thường thường quý vị biết rằng họ thích dạy người ta, thích dạy người này người kia, có khi không có ai đem cái người tu ra dạy luôn. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng nó dễ bị va chạm tư tưởng, cái điều này rất là dễ va chạm tư tưởng. Quý vị thấy rằng không phải rằng là cái sự mà mình tự độ và độ tha nó song hành với nhau á, không phải là cái trường hợp nào cũng được, không phải cái điều đó đâu quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh có những cái trường hợp phải nói rằng là chúng ta bắt chước theo hoặc là chúng ta lấy đó làm y cứ cũng vậy cũng được. Thí dụ như cái trường hợp đối với cái bà mà mẹ của cái vị thôn trưởng ở cái xứ đó, khi mà chúng ta đến xứ đó để mà an cư 3 tháng mùa mưa đó, bà thấy chư tăng tu tập về niệm niệm thân niệm giải trượt đó, thì quý vị biết rằng thì lúc đó thì những vị tăng dạy bà thì là còn phàm phu, bà vừa học rồi bà đắc được ta na hàm liền. Thì trong cái trường hợp này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng đối với một người tự độ và độ tha thì hai cái này nó song hành được luôn, nó song hành ở trong cái lúc đó được luôn. Nhưng mà có ngược lại có những cái trường hợp chúng ta không nên, có lại nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta chưa có chắc được ở trong cái điều đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình là cái người cư sĩ thì ví dụ như ai mà nói về cảm nhận khi mà mình biết về đạo Phật thì lúc đó, ví dụ như là lúc đó thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận khi mà mình biết đạo, hoặc là khi mà ở trong cái đời sống mình tu tập mình thấy được cái sự an vui đó gì đó vân vân, thì mình chia sẻ cái cảm nhận này thì nó rất là hay. Còn nếu bằng ngược lại trong một cái những cái tình huống, ví dụ như mình gặp cái người bạn đạo của mình ra mình dạy phải tu như thế này, tu như thế kia, tu như thế nọ vân vân, với một cái tính cách đó, là mình là một cái người mà dạy lại người khác, thì nếu mà mình gặp nhưng mà người ta có cái sự tu tập thì người ta cũng khăn nhẫn người ta nghe, hoặc là người ta cũng quan hỷ mà người ta nghe. Nhưng mà nếu mà giả sử mình gặp những người mà người ta hơi khó chịu tí xíu thì quý vị thấy rằng nó sẽ có những cái sự xung đột với nhau. Thành ra trong cái trường hợp này mình không tự độ và độ tha mình không song hành được, không song hành được. Chỉ trừ khi trường hợp nào, ví dụ như một người cư sĩ mình nắm vững về năm giới, mình nắm vững về năm giới, thì ai hỏi rất chính cái đề tài của mình thì có thể mình dạy hoặc là mình chia sẻ tùy theo cái khả năng của mình, còn người ta không nghe thì cũng không có sao. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu này đó, chúng ta khéo thì chúng ta sẽ được an vui, còn nếu mà mình không khéo thì nó sẽ dễ va chạm. Mà hầu như là chúng tôi gặp ở trong thời nay thì chúng tôi gặp rất là nhiều về cái vấn đề này, tự độ độ tha
Song hành với nhau rồi không khéo thì sẽ xảy ra những cái điều mà mình không có không có quan hỷ lắm. Vậy thì ở trong câu câu thảo luận này kính bạch thượng tọa, theo ý con thì giữa cái sự mà tự độ và độ tha đó, mình cũng có thể là mình sẽ song hành được, nhưng mà mình phải nắm chắc về cái phần của mình tự độ, cũng như là mình nắm chắc về cái yếu lý căn bản, và sau đó thì mình vừa tu, mình vừa khuyến khích hoặc là vừa hướng dẫn người khác tu, thì cái điều này nó cũng giúp ích cho cái đời sống của mình và người. Theo ý con là như vậy, con xin được trình bày với câu thảo luận này. Con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú, kính trình đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng nghe nghe rõ không? Để xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Dạ được. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thấy ở trong cái cách mà cái đường tu tập của vị cư sĩ được đề cập ở trong kinh này, nó có cái cách là thứ lớp tuần tự. Cái thứ lớp tuần tự đó, ví dụ ban đầu giữ giới rồi từ từ tiến lên từng bước một, những cái bước tiến từng từ đó đó có thể là một cái chuẩn áp dụng chung cho tất cả những người tu tập hay không, hay là cái đó nó chỉ có cách cá nhân cái nhân duyên của vị cư sĩ đó và hội chúng đó mà thôi? Đại đức Pháp Đăng nghĩ như thế nào về những bước tuần tự đó? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo. 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 Ở trong cái câu hỏi thượng tọa thì xin trả lời như thế này, vì không còn thời gian. Thì quý vị thấy cái thanh niên Nga Quê Xí này đó, cùng với 500 người đó, là trước đó là tu học cái ngũ giới, Bát Quan Trai Giới, rồi sa xuất gia với Đức Phật. Quý vị biết trong hội chúng đó, tuy rằng mình nghe cái câu chuyện này gần như là thấy rằng học quý vị này toàn diện, như thật sự ra thì chúng ta nghe từng cái giai đoạn đó, thì chúng ta thấy lúc năm giới bát giới đó thì sa di giới hay thị khu giới là đã xuất gia với Đức Phật rồi. Thì chúng ta biết đó, đối với Đức Phật đó, thì ngài thuyết pháp đó, cho chúng sanh đó, là cái phần sự của chư Phật. Còn nói về cái tuần tự đó thì quý vị thấy nhiều khi mình nói về cái giới, cái định, cái tuệ đó, nhưng mà nếu mà theo hiểu theo A Thì Đàm á, thì cái tâm thiện nó làm việc bố thí hay là giữ giới hay tu thiền thì cũng là tâm thiện hợp trí. Nếu mình làm cái tâm thiện hợp trí đó, mình làm nhiều lần và nhiều trăm lần, nhiều gần lần, mình gọi là trùng dụng duyên đó. Nếu mình hiểu rằng ngũ giới đó mình giữ, Bát Quan Trai Giới mình giữ, nó cũng là cái tâm thiện hợp trí, nó làm việc tu tiến. Mà mình từ cái đó mình bước lên, mình tu tập đến đến tỳ khu, mình thu thúc lục căn đi đứng nằm ngồi, thì nó cũng là cái tâm thiện hợp trí. Cho đến khi chứng đắc đạo quả tu đồ quần tư đà hàm a nam hàm thì cũng phải dựng ra sử dụng tâm thiện hợp trí, nhưng mà đến đắc đạo quả a la hán thì mới sử dụng tâm duy tán. Theo A Tỳ Đàm là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái căn bản tuần tự đó, nó tuần tự mình giống như mình có thể hiểu như là ở ngoài đời nói một cái người xây nhà vậy. Nhiều khi Đức Phật này cũng nói với nhà toán học đó, thì ngài cũng giảng dạy cái cách mà giống như là làm nhà vậy. Từ cái cách này đến cách kia, từ 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 thấp đến cao. Nhưng mà nếu mình hiểu được á, ở trong cái sự tuần tự thứ lớp vậy á, đối với những cái người có cái duyên để tu tập như vậy, thì họ cũng chứng đắc. Bởi vì thường thường chúng ta biết là ví dụ mà chúng ta giờ chúng ta có nhiều khi những cái vị mà họ tu tập đi, họ tu thiền thì cũng dùng tâm thiện hợp trí. Tâm thiện hợp trí đó được tu tập liên tục. Nên quý vị thấy á, nhiều khi nói về một cái vị tỳ khưu mà thọ trì những cái học giới đắc đạo quả cũng được tam minh. Tam minh, người trì kinh là đắc được được lục thông, người trì A Tỳ Đàm đắc được tuệ phân tích. Nói như vậy thì cái người mà tu tập á, chánh niệm tỉnh giác ở trong cái thu thúc lục căn, hoặc trong quán tưởng bậc thực, ở trong cái sự quán tưởng bậc thực, và trong cái sự nuôi mạng, trong cái học giới thanh tịnh á, thì quý vị thấy nó cũng là đề mục thiền định. Quý vị thấy niệm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, nó cũng là những cái đề mục thiền định quý vị. Nên đạo Phật mình nếu mình hiểu được, nó cũng có nhiều cái điểm rất là hay. Và mình cứ quán tưởng thu thúc lục căn, nó cũng là phương pháp mà hành thiền, chứ nó không phải là không. Nên cái vị thì cô thường suy xét về cái giới của mình á, ví dụ quý vị thấy một người ngồi thiền và suy xét mình có âm giới trong sạch, rồi bát giới trong sạch, và sa di giới trong sạch, tỳ khu giới trong sạch, tuy là mình nói là họ tu tập giới như vậy, nhưng mà thực sự ra họ cũng có tu tập định ở trong đó nữa quý vị. Không có tu tập định định trong đó nữa chứ không phải không. Tại vì 10 cái điệp mục tùy niệm ở trong đó có định giới. Rồi hay là chúng ta thấy một cái người mà đi đứng nằm ngồi họ biết được á, thì họ cũng tu tập đề mục quay nghi, đại quay nghi, hoặc là có tay duỗi tay, mình có chánh niệm tỉnh giác đó, cũng thuộc về đề mục tiểu quay nghi, nó cũng là những đề mục thiền định hết quý vị. Nên trong cái câu hỏi thượng tọa đó thì nhiều khi mình nhìn đó, thì mình thấy rằng cái người đó tu tập từng tử thứ lớp như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái sự tu tập đó đó, nó là cái tâm thiện hợp trí làm cái việc mà lại tu tập như vậy để chứng đắc đạo quả. Mình có thể mình tu tập theo theo cái sự thu thúc lục căn, hoặc là mình quán tưởng vật thực, hay là mình nuôi mạng chân chánh, mình học giữ học giới trong sạch, mình cứ suy xét những điều đó thì cũng là cái phương pháp để hành thiền, để cho nội tâm mình được yên định. Nó cũng gọi là giới, rồi nó cộng định, giới cộng định là mình giữ giới xong rồi mình giữ giới xong rồi mình suy niệm về giới, thì nó cũng gọi là giới cộng định quý vị. Alo, quý vị nghe không? Alo. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì xin trình bày như vậy. Bây giờ nếu có gì thì tùy tỉnh thượng tọa trình bày thêm, vì cũng hết giờ rồi.
Sao thưa cái rừng đại đức Phật nè. Bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của đường Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai sẽ là thượng tọa Tuệ Sư. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ lành thai, con là nhà Việt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đang mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của quý chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cao tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah.
thân tự cầu ý thân hóa thân tốn quả đi nhân thân Yeah.
Thank you.